Kính thưa thầy, hôm nay bài giảng của thầy là để kết thúc một cái khóa học lục căn nguyệt như người đời thường nói, để tổng kết lại coi cái thành quả sự tu tập của mỗi bạn đạo như thế nào. Thì ngày hôm nay là một cái buổi để mà kể lại những sự kết quả của tu tập của mỗi người. Thì con xin tiên phong kể trước, xin các bạn cũng hăng hái tham gia để mình gọi là đóng góp trong cái chương trình học hỏi. Thì kính thưa thầy, sau khi một thời gian học thì con thấy rằng quá trình cái pháp này nó đã cứu độ con rất nhiều. Thân thể bây giờ nó cũng được gọi là một phần nào gọi là nhẹ nhàng, và tâm hồn thì học hỏi cũng được rất nhiều. Cũng như một cái con chim, khi nó đi đâu thì nó cũng mang theo cái cặp cánh của nó, và đến nơi nào thì nó dùng cái mỏ của nó để mà nó kiếm ăn. Thì cũng vậy, một thời gian học hỏi với thầy rồi thì con thấy rằng người vô vi này đi tới đâu cũng chỉ có mang theo ba pháp là soi hồn, pháp luân và định thần. Và lục tự A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật này, nó là cái chìa khóa mở tất cả mọi cửa ngõ mà chúng ta đến. Người vô vi đi đến đâu rồi thì cũng chỉ dụng có sự sáng suốt và thanh tịnh mà thôi. Tất cả mọi cảnh đời gì nó đưa đẩy đến cho người vô vi cũng chỉ là sự biểu lộ của Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm lấy được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái phương tiện soi hồn, pháp luân, định thần này, người vô vi dầu ở chân trời góc bể nào, dầu ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng trụ ở trong cái thanh điển, chúng ta cũng trụ trong sự thanh tịnh và hưởng được cái hạnh phúc thật sự mà người đời chưa được hiểu. Và như thầy định nghĩa, hạnh phúc là gì? Là lập hạnh để mà hưởng cái ân phúc ở trên xuống. Lập hạnh là sao? Là tái lập lại sự trật tự trong cái thân tứ đại này để mà hưởng những gì của cha trời ban xuống. Ngày hôm nay đánh dấu được nửa chừng đường đã đi rồi, thì con thấy rằng quá tình thầy đã thương chúng con rất nhiều. Thầy đã trao cho chúng con một cái kho tàng rất là quý báu, hiểu được thế nào là hòa với tất cả và học với tất cả. Và cái con đường bất tử đó đã mở rộng ra cho con. Tất cả ở mọi trạng thái, nơi nào khi mà trụ trong thanh tịnh và sáng suốt này, con đã học được những bài học vô tự chân kinh mà tự xưa chưa tìm thấy. Ngày xưa có những điều mà con không hiểu, bây giờ con hiểu được. Ngày xưa có những định luật mà không thấy, ngày hôm nay con thấy được. Và cũng như ngày xưa khi mà mới tập tỉnh ở trong cái đạo pháp này, con cũng như một cái con chim sẻ sẻ, cặp cánh nó còn nhỏ và cái mỏ của nó còn mềm. Ngày hôm nay thầy đã trao được cho cái kho tàng vô tận đó, cũng thấy rằng thân xác này nó vẫn còn là thân xác của con chim sẻ, nhưng mà trí ý của nó là cái con chim đại bàng. Dụng đôi cánh to lớn này và dụng cái mỏ cứng chắc này để mà khám phá ra cái chân trời bất tận và khám phá ra cái vũ trụ này, nơi nào mình muốn và mình trưởng thành trong cái đạo pháp này. Bất cứ nơi nào con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, con cũng dụng lấy cái A Di Đà Phật này để mà thọ hưởng cái hồng ân ở trên ban xuống. Bất cứ nơi nào muốn tái lập trật tự của thân tứ đại này bằng cái soi hồn, pháp luân, định thần để mà hưởng khám phá cái kho tàng mà thầy đã trao phó. Như một đứa nhỏ, khi nó còn nhỏ thì nó nâng niu bên mẹ, uống sữa mẹ để mà nó trưởng thành. Ngày hôm nay khi nó trưởng thành rồi thì mẹ nào cũng muốn rằng con mình nó không, nó phải tự lớn lên và nó tự trưởng thành, nó không còn dấn díu bên mình nữa. Cũng một ngày gần đây con thấy rằng đây đến lúc là con phải tự trưởng thành. Một ngày gần đây có thể là con sẽ lên đường để mà từ giả thầy, để ra đi, đi một cái nơi xa nào đó, để chi? Để mà khám phá hơn nữa cái kho tàng mà thầy đã trao cho nó, để mà lập công quả, thực hành công trình và thực hành cái tứ lượng này. Bởi vì cái chủ đích của người vô vi là phải thực hành tam công và tứ lượng. Ngày xưa khi mà học trong Phật, cái giai đoạn đầu con thương yêu cái sự thanh tịnh, con thích cái sự thanh tịnh. Nhưng mà đến với thầy rồi con mới thấy rằng cái trần trượt kia nó cũng chính là thầy của mình. Ngày xưa con học Phật thì người ta đề cao yêu thương Phật, yêu thương Thượng Đế, yêu thương cái gì đẹp đẽ. Nhưng mà con đến với thầy rồi, con còn học thêm một điều nữa. Không những yêu thương Phật, yêu thương cha trời, mà yêu thương luôn cả ma quỷ, yêu thương luôn cả cái sự trần trượt của cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là chính là thầy của mình. Chính vì chúng ta nhàm chán cái trần trượt này mà chúng ta mới quay về cái sự thanh tịnh. Chính vì chúng ta ghê tởm cái địa ngục này mà chúng ta mới tìm lấy cái đến Niết Bàn. Chúng ta vì khinh thị cái đời sống động loạn này mà chúng ta trở về với đạo. Chính vì vậy nên khi mà đạt được đến Niết Bàn rồi, khi mà hiểu được cái đạo rồi, lập được cái thế quân bình rồi, con phải đảnh lễ vị ma quỷ kia. Con phải trở về mà lại cái sự động loạn này một lần nữa. Chính vì nhờ Ngài mà ta đã thoát ly được cái sự ảnh hưởng của Ngài. Bây giờ con mới thấy rằng đời đạo không hai, thanh trượt nó là một, Niết Bàn và địa ngục nó là nơi không. Giờ con đường bất tử nó đã mở ra rồi, cái sự hưởng như vậy nó đã quá đầy đủ rồi. Nhưng mà còn phải vượt qua một tầng nữa, bởi vì thanh và trượt nó cũng chỉ là biểu hiện của cái hồng ân, của cái ân điển này mà. Nên ngày hôm nay là một cái đánh dấu đoạn đường, nửa chừng đường mà con đã đi, thì con thấy rằng hưởng được một phần nào cái kho tàng mà thầy đã giao phó. Thì cái công ơn đó con không biết làm sao, bởi vì người đời có nói câu rằng nước chảy xuôi với trẻ chứ không bao giờ chảy ngược. Đền đáp lại công ơn của thầy, đền đáp của công ơn của cha trời không phải là lại thầy ngày bốn cử, hay là kêu réo gọi tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ngày 10 lần. Nhưng mà con thấy rằng đền ơn cha trời, đền ơn thầy bằng cách là lập hạnh, đem ban rải cái pháp này ra cho mọi tất cả chúng sanh, để gì? Gọi là đền đáp một phần nào công ơn, gọi là cúng dường Đức Phật. Thì dùng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này đem giải ra 4 phương trời, để chúng sanh dùng lấy 6 cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này để mà khám phá ra một cái kho tàng vô tận của trời đất. Đem cái pháp thiền định này soi hồn, pháp luân định thần này để mà ban rải ra cho tất cả trong cõi thế giới này, để mà cho chúng sanh có phương tiện làm một chiếc xe để mà đi nơi nào mà chúng sanh muốn. Đó là cái gọi là sự đền đáp ơn nghĩa của trời đất và của thầy. Thì dụng cứu độ tất cả chúng sanh tức là cứu độ của mình, thương yêu tất cả chúng sanh tức là thương yêu mình. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng người với ta là một, chúng sanh và Phật không hai. Đó là một gì? Sự thành tựu trong cái ý nghĩa nhờ cái sự thực hành. Ngày hôm nay con xin đem kể ra đây để cùng với các bạn đạo đàm luận và trình thầy cái sự tiến triển của phần nào của chúng con.
Con nên rõ cái nguyên lý của lưỡng nghi hợp nhất. Họ nào giờ nghe nó trời khắc, đất khắc, mà trời với đất cũng có một. Nếu mà có ông trời không có đất cũng được, mà có đất không có ông trời không được, phải có một không? Nhưng mà ông trời khắc, đất khắc, cái gì đó là không khắc. Thì trên đầu với đất cũng khác, nó có một ha. Cho nên mình tu làm cái pháp luân thường chuyển để nó nguyên hợp nhất. Đó, càng khôn vũ, càng khôn vũ trụ thì có một. Thì triệu triệu ức ức người cũng có một. Một cái gì? Đang sống trong một nhịp thở như tôi đã nói. Hiểu được tất cả, hiểu một nhịp thở rồi mới hiểu cái nguyên căn của đấng tạo hóa. Mình hiểu rõ cảm ơn của Ngài đưa chúng ta đến, và Ngài chịu trách nhiệm và dẫn chúng ta đến. Mình ban cái nhịp thở hà hơn như chúng ta sống được ngày. Cho nên mình hiểu cái cảm ơn đó thì chúng ta tuần tự đi trở về. Rồi cái đền ơn của Phật pháp, đền ơn cái chuyện tu luyện, và cũng như Tài nói rất đúng, chúng ta còn nhiều người đau khổ nghèo nàn, chúng ta phải bố thí. Bố thí những người thiếu thốn, những người phong phú đâu cần sự bố thí của chúng ta. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta phải tách rời ra. Khi con sanh, mẹ sanh con trưởng thành rồi thì con phải tách rời ra, đi hoạt động theo ý mẹ, để diệu tiến chúng sanh. Phật pháp này vậy. Sự ước mong của bề trên cũng vậy, điều luyện có cán bộ để cán bộ đi làm nhiều việc tốt lành, thực hiện tình thương và đạo đức, thật sự tiếp tay thượng đế, tiếp tay của đoàn chân. Thì ngày hôm nay thấy rõ là những người bố lão, những người trẻ nó cũng có một mà thôi, nhưng mà trong tuần tự nó phải đi tới. Rồi những vị bố lão đó là người trẻ rõ ràng, đâu có phải già. Mà nhiều người cứ hiểu lầm là ông già bà già, ông chỉ chơi với ông già bà già, còn tôi sẽ thích nói chuyện với ông già bà già, bởi vì thấy trẻ hơn mấy người kia. Mấy người kia đang hằng học ôm cái trượt càng ngày càng lớn thêm, càng bành trướng cái sự, cái nghiệp quả của nó. Còn cái đằng này không có. Những người lớn tuổi thì tự buông tha rồi, 60 tuổi nó chán rồi, nó không có nghĩ tới vấn đề đó, nó trở về với vị trí thanh nhẹ. Hỏi cho trẻ già phải quy là một không, tới lúc đó mới thấy. Cho nên các bạn đã biết thương yêu, lấy bản thân biết tu, rồi phải biết phổ biến, vừa tu vừa truyền pháp. Cái đó là điều cao quý, và cái đó là cái cơ hội để lập hạnh và học hỏi tiến hóa. Thì chúng ta không phải cần thiết trong cái phạm vi eo hẹp này làm thiền đường, mà thiền đường chúng ta tất cả càng không vũ trụ. Cho nên tôi nói một người tu truyền cho 10 người là đủ rồi. Nhưng mà các bạn cứ làm những cái gì bề trên ước mong thì các bạn thấy thành tựu rất dễ dàng, sống rất wow và tiến triển tới vô cùng trong trật tự. Bác Vinh thấy mấy tháng này tu có cái gì nói ra cho anh em các nơi người ta nghe một chút, để ta nghiên cứu về cái trình độ của người lão. Cứ việc nói. Khi mình biết nó khó thì có cái chuyện khó, mình cứ nói chuyện khó ra. Mình cứ nói, là tôi muốn dìu dìu không được. Rồi mình mới tìm sao, tại sao dìu không được. Là tại vì sự tối tâm mình thấy nó dìu không được. Chứ thiệt là người ta đang dìu nó tiến. Nhưng mình thấy nó khổ, mình thấy dìu không được không? Nhưng mà qua khổ đó, mình thấy cái sướng. Nó có cái chân lý nằm đó.
Phải nói lên là nói với bạn tiếp xúc nhiều bạn đi, nói là trong cái thời này nó là những cái thời cuối rồi, nói không nôm phải lấy mượn mà thêm cơm mà nói về khổ mong manh sống lặt giờ, nó vẫn trăm trận bão nghìn cơn, chèo chèo xin biết chèo qua đi, kèo mẹ mong chờ giọt lệ tuôn, chúng con rất kính rất tôn, khấu đầu mẹ mẹ xót thương ông hồn, đêm ngày lo sợ hãi hồn, đi đem khói ấm mà lòng ngẩn ngơ, mẹ hằng thương lũ con thơ, đôi hàng nước mắt như mưa ướt đầm, thương con xa xuống hang hầm chín khúc quẩn đau, thần thông phép được nhiệm màu, mẹ dắt con khỏi vực sâu hang hầm, từ đi quảng ngại khoan hồng, muôn kiếp nỗi nhầm mẹ giá cho con. Công ơn trời biển núi non như nước trong nguồn lai láng chảy ra, chắp tay lạy mẹ trên tòa nước đại Di Đà giáo chủ Tây Phương. Mà cũng vẫn chưa được, thầy ơi, họ vẫn nói cái gì ở đâu
Bởi vì đó là cơ hội cụ thấy rằng, bác thấy rằng mình đã bước vô trong, thì mình thấy chuyện ở trong, mình nói chuyện ở trong, và họ còn đang ở ngoài. Rồi từ ngoài đó nó cũng đã có cái hạn chế, rồi từ bên ngoài họ đi vô trong. Cho nên đừng có nôn nữa, rồi tôi không độ được, tôi như vẫn rải. Hột giống nghĩa là cái đất nó không mập, nhưng mà ông trời vẫn rải hột giống. Thì lúc nào chúng ta đi gặp tới, gặp chỗ nào thì chúng ta độ chỗ đó. Nói được hay là không cũng có một cái chỗ ghi chép. Bởi vì mỗi người có cái đầu óc tự động, nó có thâu có phóng trật tự. Rồi một ngày nào đó nó mới tưởng, nó mới thấy rõ cái câu chuyện như thế đó. Thấy chưa? Cho nên nhiều người ngồi đây mà nói chuyện, hồi xưa tôi đi bên Tàu tôi thấy vậy mà uổng quá tôi không tu. Bây giờ cũng có, hay là tôi đi bên Tây tôi thấy vậy mà tôi không tu. Phải không? Nó có hết. Nhưng mà cái sự gieo đó khắp càn khôn vũ trụ đã và đang gieo. Nhưng mà sanh trưởng tiếp thu hay không tùy nơi tùy chỗ, tùy thời tùy thức. Thấy chưa? Cho nên không có nên vội lo, nhưng mà lo tu và cũng tiếp tục thế thiên hành đạo, truyền bá những lời chân giác để độ người. Chừng nào tâm thức họ mở thì ở đó. À, tất cả mọi người cái gì đang thấy đây này kia cái nọ là họ thu hết rồi. Họ dòm ta, chúng ta thu hình hết rồi. Và âm thanh chúng ta họ thu rồi. Họ nói quên chứ một ngày nào rồi cũng nhớ lại. Không quên. Cho nên ông trời cho mọi người đều có cái máy tự động. Nhưng mà một ngày nào đó rồi nó sẽ ngủ. Cho nên nhiều người họ truyền bán ban ra bên ngoài không, nhưng mà nhiều người người ta tu nó cả trăm ngàn kiếp mới ngộ được. Nhưng mà mình bây giờ được may rằng lấy cái pháp vắn tắt này để cho người tu được thấy ngộ sớm hơn. Vì trước khi chưa tu, chưa nghĩ ra được một câu thơ thanh nhẹ, chưa gom được cái chân ý, làm sao làm tắt thi được. Gom được chân ý mới tắt thi. Thì lúc đó mình thấy đi một phần thanh nhẹ, mà trước kia tôi làm không được, bây giờ lại làm được. Thấy không? Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp này. Đi tờ. Mà cái pháp này là gì? Là trí khôn của Thượng Đế ban cho con người nghiên cứu thực tế phải làm thế nào để đi tới, mà tự giải tỏa cho mình, tự giải thoát cho chính mình, vì không có đủ thì giờ mà chảnh chệ nữa. Đó. Thành thứ thấy cái pháp này có giá trị, muốn đưa cho người khác, nhưng mà người khác lại không tiếp thu, họ chưa tới trình tự. Cho nên chúng ta phải cố gắng, nay không được thì mai. Ông trời cố gắng ban dưỡng khí cho mọi người. Bữa nay nó xài mấy tấn cũng được, mai xài mấy tấn cứ vô sổ đó, là một ngày nó tính nó rồi nó mất hồn nó trở về không đâu. Rốt cuộc rồi họ sẽ ngộ. Cái tâm chúng ta nghĩ không nên khó, không nên nghĩ khó, nghĩ dễ, rồi họ sẽ ngộ. Luôn luôn chúng ta nói mọi người sẽ được ngộ thì mới độ được người. Còn nói cho nói ô cái người đó thôi không có làm gì mà độ được, không nên nói câu đó. Họ đã đóng cửa mình để gài thêm một cái chốt ở ngoài nữa, mình mang tội. Luôn luôn mình mở cửa, chừng nào họ bật cửa họ thì họ thấy mình. Thấy chưa? Cho nên cái tâm thức mình thường trực cứu độ. Cho nên chỉ có phần thanh điển mới cứu độ được. Người tu mà tu bên ngoài cầu xin làm gì có thanh điển. Còn chúng ta tu tập trung rồi, cái thanh điển thường được chiếu qua chúng sanh mới kêu bằng cứu độ. Thế chưa? Cho nên ngày nay cụ cũng có cái phần điển sáng xua, và cái điển ở trong tâm thức nó cũng mở, thì mới thấy lạ, mới thấy mọi người đau khổ, muốn cứu mọi người mà cứu đâu có được. Dòm lại mình đã hành bao nhiêu mới có được chút đó, thì từ từ họ sẽ tìm ra. Không có nói cũng như tôi với bà Tám cũng mấy chục năm rồi, mà đó đâu có kiếm, nhưng mà mới gần đây mới kiếm. Mới gần đây mới tìm. Rồi tôi có ông bạn là mỗi đêm nằm chung với tôi, ngủ với tôi, ăn với tôi, cái gì cũng bàn bạc với tôi, mà cái chuyện tôi không có biết. Bây giờ mới biết cái thơ nó tôi ngu nhất thế giới. Tôi ngủ chung mà tôi không biết, bây giờ tôi ra đây tôi mới biết. Thì cái thì giờ ở thế gian mình thấy lâu,
nhưng mà nó không lâu đâu, không lâu đâu. Một thời nào đó thì nó phải ngộ, bởi vì sự tiến triển điêu luyện tâm linh của Thượng Đế nó rất chu đáo, chứ không phải là không chu đáo. Vì mình người phàm mắt thịt thấy nó không chu đáo, chứ kỳ thật rất chu đáo. Ngày mình ngộ đạo, ngày mình tìm tới cái pháp thanh nhẹ về điển giới, là trước kia mình cũng đi cúng đi lại đủ thứ hết, cũng nhờ sự ảnh hưởng đó ngày nay chúng ta mới có ngồi đàm đạo trực tiếp và tâm động thần trí tưởng thẳng với Thượng Đế. Không nhờ mấy cảnh đó làm sao chúng ta có. Cho nên chúng ta đừng có nên chê một cái pháp nào ở thế gian này, cái trình độ nào cũng là trình độ xây dựng của Thượng Đế. Cho nên chúng ta rất quý tâm lúc thường độ mọi người. Ai muốn tiến tới cái sự khoa cấp tốc thì tới, còn không thì họ sẽ đi chậm hơn, rồi họ cũng sẽ tới, nhưng mà mất nhiều kiếp nhiều tiền hơn. Chứ cái duyên họ ông trời đâu có bỏ, ông trời sanh họ ra mà đâu có bỏ. Trời Phật đâu có bỏ chúng sanh, vì trời Phật cũng từ chúng sanh mà ra, và chính trời Phật đã tạo cho chúng sanh cơ hội chúng quá, thì phải có chỉ trách, có cái trách nhiệm đó chứ.
Thầy nói về cái siêu văn minh,
và
thầy thế nào là một cái
siêu văn minh? Là con người có cái hồn, hồn với xác đừng có nhầm lẫn. Hồn là chủ của cái xác, hồn là nằm cốt của hữu vi, thấy không? Cái hồn nó là siêu thanh nhẹ, cái xác là cái hữu vi là phạm, cái vô vi là cái hồn. Cho nên cái trí khôn của các bạn bây giờ đó là cái thần thức, cái phần hồn sáng suốt, cái đó nó là siêu văn minh. Khi mà kết tập thanh điển và sống hẳn vào trong thanh điển rồi, đó mới là siêu văn minh. À, cái siêu văn minh con người ngồi nói chuyện nó dễ hiểu lắm, còn thay lâu nó biết rồi. Còn cái mà chưa đạt tới siêu ấy, thì phải cách nghĩa rất lâu, mà nhiều khi còn phải làm chiến cuộc để đánh đập mới chịu. Cái đó là cái văn minh của Phật giáo. Của cái siêu văn minh là cái tâm thức đó, gặp lần khổ bởi vì phần hồn. Cho nên mình sống hẳn mình sống vào cái biển giới rồi, cái gì cũng sử dụng có lẽ là cái siêu văn minh. Một cái bây giờ nó phải đẳng tệ, phải làm, phải diễn diễn này kia kia nọ cho họ coi, họ biết phải làm đủ thứ cho họ mới hiểu, còn không họ không hiểu. Yeah. Còn cái siêu nó khác, siêu không cần cái chuyển điểm là nó phải cần. Cho nên sau những cái khối thiền nó mới lập cái siêu văn minh, nó dễ bàn bạc lắm, cỡ mở và dễ bàn bạc.
Các bác, nhưng mình tu giờ thì niệm danh căn hay là niệm
niệm Phật đủ rồi. Bây giờ anh phải khai thông cái luật thông của anh mới đoán được cái lời của bề trên. Còn như mà chúng ta niệm danh cha là để ta hiểu cái nguồn cội của chúng ta, không có cha mẹ, không có trời đất, đâu có ta ngồi để nói chuyện đạo Phật, hiểu chưa? À, chúng ta nhắc để không nên quên cái nguồn cội, có cha mẹ, có chúng ta, cái hiếu phải có.
Khi mà cái hồn chúng ta trở về để nhập vào cái khối đại liên quan của đây, thì cái hồn đó là cái gì? Nó có phải là chỉ còn là một cái luồng thanh điển thật thực thanh mà thôi? Để lúc bây giờ bỏ tất cả tạm ngã,
đúng rồi,
thành ra tất cả những cái linh hồn đó đều giống như nhau,
đúng rồi. Nó hòa tan là một, nhưng mà ở thế gian tùy theo trình độ rồi. Cũng như cái bóng đèn, một người dồn theo cái ý khác, thấy không? Cái ánh sáng nó tới, nhưng mà tôi thấy cái hình này, tôi nghĩ cái hình này đúng hơn. Anh kia nó nghĩ ông Ngọc Hoàng cái hình dữ lắm, còn con người nó nghĩ ông Ngọc Hoàng trẻ dễ thương, thấy không? À, một người nghĩ rằng ông Ngọc Hoàng là một điểm sáng vô cùng, cái tùy thức của mọi người mà để nhận định cái hình tướng mà thôi. Chứ kỳ thật nó không có, nó là thực sự thanh quan. Cho nên chúng ta tu mà hòa tan với đó thì chúng ta không còn hình gì nữa. đúng như vậy, đúng như anh nói.
Mà trước khi mà xuống dưới cái gian này đi tu đó, thì linh hồn cũng phát xuất từ cái khối đại dương quan của thượng đế đó, thì nó cũng cực thanh.
Nó cực thanh.
Thì từ cái chỗ phát xuất của nó cực thanh, mà khi trở về nó cũng cực thanh. Thì ở hai cái đoạn đó nó đều giống nhau hết. Vậy thì cái khoảng chính giữa xuống với thế gian này để nhuộm thấy cái tầng của cái chân đó, rồi qua một cái giai đoạn thanh lọc để trở về cực thanh. Quá ra cái giai đoạn chính giữa đó trở thành là một cái trò chơi không tích lợi gì cả.
Không phải trò chơi. Khi mà chúng ta rứt khỏi thượng đế chỉ có chút thôi, mà đi giáng trần xuống thế gian để học hỏi, thì qua những cái cơn điêu luyện khổ cực đó, nó trưởng thành, nó sẽ trưởng thành và sáng suốt dũng mãnh hơn. Nó hòa tan với thượng đế và nó sẽ làm việc thay thượng đế luôn. Nó có thêm công tác lớn nữa. Nó làm việc thay thượng đế nhưng mà nó hòa tan với thượng đế. Chứ không phải trong lúc nó hòa nó rứt đi, nó là từ trong thượng đế mà ra. Nó có một phần đó thôi, mà xuống qua đây học hỏi thì nó mới trưởng thành. Khi nó trở về được là nó có thể thay. Bây giờ hồi trước nó thanh nhẹ, kêu nó xuống đây làm việc, nó không bao giờ chịu xuống đâu. Mà nó qua cái cơn này rồi từ ở trên nó thay thượng đế, nó mới làm việc cứu độ chúng sanh trong cảnh cửa. Thấy không? Còn hồi trước kêu nó cứu, nó không biết cứu, nó chỉ xuống cái cây thôi. Đi lang bang xuống kẹt 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 rồi nó trưởng thành. Bây giờ nó hiểu rõ rồi. Cần phải cứu, cần phải giải cứu. Phải làm bằng cách này. Cho nên thượng đế càng ngày càng lớn rộng, càng ngày càng phát triển và càng ngày càng văn minh, do tâm linh được điều luyện chuyển hóa và hòa tan với ngài, ngài mới thành một lực lượng vô cùng sáng suốt. Cho nên thượng đế phải xuống lâm trần để học là vậy.
Thượng đế là toàn thiện rồi, toàn thiện toàn mỹ rồi. Thế bây giờ làm cái gì ông cũng toàn thiện toàn mỹ rồi. Nó tăng thêm, nó có cách gì mà để tăng thêm cái sự toàn thiện toàn mỹ được?
Bởi vì ông phải toàn thiện toàn mỹ thì ông phải cứu cái trần trượt. Anh hiểu chưa? Bởi vì cái cơ trời trong quả địa cầu cần sự tiến hóa, mà do sự ảnh hưởng của toàn thiện toàn mỹ thì ở dưới này nó mới tiến lên được chứ. Còn nếu ngài không được thanh xuống đây, nó có cứu được chúng sanh thì ngài bị chúng sanh hút chứ. Thấy không? Cái tâm anh thanh định, anh vô nhà điếm điếm đâu có gạt anh được. Mà tâm anh động loạn thì vô điếm nó hút anh được. Nói vậy thôi, trần trượt ở thế gian. Cho nên phải có cái sự thử thách để tiến hóa. Cho nên chúng ta đã qua nhiều cơn thử thách rồi tiến hóa, mà nhờ cái toàn thiện toàn mỹ hào quang vô cùng tận nó chiếu diệu cái tâm hồn, và chúng ta trở về hòa tan với đại hồn. Lúc đó chúng ta mới kêu bằng thật sự thế thiên hành đạo, thay ngài làm mọi việc bất cứ nơi nào chỉ định. Cho nên ngài điêu luyện cách cán bộ một cách sắc tinh và sắc. Còn nếu ngài ngồi với nó, tao là toàn thiện toàn mỹ, nhưng mà con ngài chứ thì ta toàn thiện toàn mỹ, mà ta là chỉ toàn thiện toàn mỹ trong ý chí của ngài thôi. Còn ngài rứt trong ngài ra mấy cái giới mấy cái cấp này, nó đã toàn thiện toàn mỹ đó. Mà không qua cái đó điêu luyện của trần gian, làm sao nó tiến tới toàn thiện toàn mỹ? Vì nó khao khát toàn thiện toàn mỹ, nó phải tiến tới toàn thiện toàn mỹ. Bây giờ chúng ta ở thế gian này đang khao khát cái việc toàn thiện toàn mỹ, cho nên chúng ta phải chịu tu, tu để trở về với toàn thiện toàn mỹ. Lúc đó chúng ta mới thật sự đông. Cho nên cái của ông sắp đặt rứt trong ông ra, rứt từ chỗ nào, rứt từ cuối chân, rứt từ đâu. Cho nên mỗi người có trình độ khác.
Nhưng mà khi mà cái linh hồn phát xuất từ
thượng
đế,
nó
thực thanh
hết rồi. Nó thanh nhưng mà nó ở nhiều cấp. Không phải là ý chí của ngài, không phải rứt trong ý chí của ngài, nhưng mà rứt trong cái hòa đồng cơ thể của ngài, rứt ra để điêu luyện nó trở về một vị thật sự thượng đế. Thì sẽ không, thượng đế sẽ lớn hơn. Anh thấy ông Ngộ Không giật mấy cái lông luyện ra thành Ngộ Không, Ngộ Không nó phải điêu luyện nữa, nó mới thành Ngộ Không đời đời. Ví dụ như vậy, thì cái luồng điển này cũng vậy. Bây giờ anh sanh đứa con,
thì đứa con đó mà nó biết tu, nó sẽ trở nên những cái gì mà anh đã đặt ra, và nó tới một bước thì anh đi được bước nữa, nha, nó mới trở thành như cha nó, cho nên phải qua cái cơn cho nó học hỏi, không có học hỏi không có dũng mạnh, không có vững được, phải qua cái cơn học hỏi mới dũng mạnh.
Như vậy thì cái hồn mà nó tách ra, nó cũng chưa có cái gì là
chưa, nó tuy rằng nó sống với thanh. Bây giờ những người đây đừng nghe pháp này kia kia nào, nói à tôi gần gần ông Tám tôi thấy thanh nhẹ, sống với cái phần thanh của tôi một chút vậy thôi. Mới khi các bạn rước ra, rước ra các bạn đi các chỗ khác, các bạn phải làm sao các bạn có cái thanh, thì tự nhiên cái thanh các bạn mới dũng tiến. Rồi một ngày nào đó là bạn là ông Tám cho ai nữa, hay là giỏi hơn, nhưng mà cũng làm trong cái việc tình thương và đạo đức mà. Nha.
Bởi vì cái lý luận của tôi có thể từ cái lúc mà phát xuất xuống cực thanh cho đến lúc trở về cực thanh, thì hai cái trạng thái đó, từ lúc cái trạng thái phát xuất đến cái trạng thái trở về đó, hai trạng thái nó giống nhau hết.
Nó khác, bởi vì cái kia là ý chí trực thanh của Thượng Đế khác. Cực thanh của Thượng Đế khác, còn rứt cái khối thanh này ra nó khác, cái trình độ nó khác. Khi nó ra thì thanh, nhưng mà nó trở về, phải trở về cực thanh, dũng tiến. Nó qua cơn điên rồi, nó thông thạo rồi, nó sáng suốt hơn hồi xưa. Nó mới hòa hợp, hòa toan, hòa tan trong ý chí của Thượng Đế. Thì em thấy ý chí của Thượng Đế càng ngày càng đi vào sức mạnh vô cùng. Nó nói liền trong một ý chí thôi, cho nên gửi xuống thế gian để điêu luyện ý chí tiến hóa. Chứ không phải là cái phần thanh quan đó, ý chí tiến hóa quan trọng. Cho nên càng tu thì càng thấy tiến, càng tu thì càng phá mê phá chấp, mà để chi, để vun bồi cái ý chí để đi lên. Mình thấy không nên chấp trễ, không nên mê trễ, để tôi đi tới chung vun đi nha.
Trật thương pháp, trật thương pháp có cách nào mình kiểm soát phần điện của mình để
có chứ. Khi mà mình trụ ở đây và xuất phát ra trên cao thì trên dồn xuống. Còn muốn kiểm soát hiện tại trong cái chương trình tu bây giờ, co lưỡi răng kề răng chú ý ở đây, thấy nó rút là phần điểm của nó, coi nó thanh như bực nào.
Thứ 8 là trong ngày giờ làm việc thì còn làm việc,
nhưng bất tình lệnh nó cũng lên, làm sao
nó lên, mình phải thắng nó lên để nó sang riêng, mà cái đó nó đem lại cái thông minh cho mình làm việc, không có mất đâu. Cái đó là quý lắm, cho nên sống trong hai cái thức của thức của phần hồn và thức của thể xác, hai cái. Rồi sau này nó hòa là một, nó làm việc sáng suốt. Cho nên nhiều khi anh đứng nói chuyện mà nó rút anh một cái anh quên hết thì thôi, anh đừng nói, rồi cái đó có hại. Còn thích nói cứ việc nói sao?
Không nào, lâu lắm tôi đang làm việc thì bất
nhiên
nó lên.
Nó lên.
Làm cái gì mà đang làm việc này mà.
Nó lên lên. Bởi vì bên trên người ta nói chuyện cho mình. Mà khi mà nó lên như vậy, anh nhớ một người nào thì người đó mới tìm anh. Bắt rõ ràng.
Thì mỗi một con người thì gồm có hai phần là thể xác với tinh thần, cái phần hồn. Nhưng mà không, khi mà người ta chết đi thì cái phần thể xác kể như chết đi, cái phần hồn hoặc là tiến tới chỗ vô vi thì là nhất ba thì đó, hoặc là xuống địa ngục. Thì như vậy đó, thì thầy giải thích như thế nào về sự gia tăng dân số. Tại vì cái phần một người có phần hồn thì số phần hồn chia làm hai, rồi tại sao mà dân số vẫn gia tăng
như thế? Cho nên muốn biết dân số gia tăng á, thì kim thạch kêu phần hồn của Thượng Đế ban rải xuống thế gian để học làm kim thạch thảo mộc, mới tiến hóa cái con thú mà đi tới con người. Phải học qua mọi trạng thái thì cái đó cái lớp tuần tự nó cứ vẫn đi tới mãi mãi, cho nên không bao giờ dứt. Còn cái phần mà được điêu luyện tại thế gian này tùy theo cái nhân quả của mọi người chết xuống
bị đày đọa và được thăng thưởng lên, thì những người nó có cái địa vị cao hơn những phần mới tiến hóa, thấy không? Thành ra cái quả địa cầu này không có bao giờ dứt con người được, nó phải đi trong một trật tự quá quá sanh sanh đó. Còn cái phần mà kêu được trở lại để làm cái việc gì mà đúng theo sở nguyện của nó thì nó được làm cao hơn. Còn những phần cũng trở lại để trừng phạt cho nó cũng có nữa, nó làm bất cứ sự gì cũng không thành, vì nó sở nguyện tu nhưng mà nó thiếu tu. Bây giờ làm cái gì đó cũng thất bại, nó chán rồi nó mới trở lại tu. Có nhiều người nó xuống thế gian nó thích đa thê, thích nhiều vợ lắm, mà nhiều người nhiều vợ thì cũng như không có vợ, mà nhiều người cũng thích nhiều chồng, thích nhiều chồng cũng như không có chồng, bởi vì kiếp trước nó tu sai. Bây giờ nó đa thê thì nó cũng như không có thê, tớ bà nào cũng chửi hết.
Vậy nếu mà tất cả những người nào là người là kiếp trước cũng có tu hết,
cũng có, cũng phải tu hết, mới xuống đây là tu học, chứ không có người nào mà xuống đây đi chơi đâu. Đi chơi cũng kẹt à, nó bắt vô trong cái khổ đó, cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó xảy ra đủ chuyện hết rồi. Thì cái đó đương nhiên tùy theo trình độ tiến hóa của nó mà thôi, tất cả đều tiến hóa, cơ trời làm là đều có trật tự hết đó. Cho nên con người càng ngày càng đông, vì cái sự thăng hoa đi lên trên nó ít thì nó phải ứ đậm ở đây, nó xuống dưới địa ngục nó luân hồi lại tại thế thì dân số nó gia tăng. Mà sau này cơ trời thay đổi tới con thú càng ngày càng ít rồi, giảm con thú rồi, rồi con người mới trở lại ăn về thảo mộc. Nó phải có cuộc thay đổi đó, mà sau cái cơn thay đổi đó nó sẽ chết chóc nhiều. Con người đã ăn quen thịt thiếu thịt thì sẽ gây ra nhiều chuyện sát phạt lẫn nhau, thế nào nó cũng phải có cái cơn đó.
Nếu mà thầy nói thì về thảo mộc cũng có phần tấm.
Có chứ.
Nhưng tại sao nếu mà nói mình không ăn, mình nói thú và cái thảo mộc, tất cả mọi người đều con người và cái thú đều có phần tấm. Nói là mình ăn chay mình không ăn thú. Tại vì như vậy là sát hại một sinh linh. Mình như vậy nếu mà thảo mộc cũng có phần tấm thì tại sao mình lại ăn thảo mộc?
Ăn thảo mộc đó cũng có Phật tánh và nó cũng có cái trược khí của nó. Cho nên cái thảo mộc đó, nó cũng cần sự tiến hóa. Nhưng mà cái bản thể con người còn trần trược, còn trần trược, chưa kiểm soát lấy mình được. Thành ra nếu mà chúng ta ăn thịt thì nó lôi cuốn, bởi vì cái phần con thú nó mạnh hơn là cái thảo mộc, thì nó lôi cuốn mình đi trở về gì? Đi trở về cái tham dục. Cho nên muốn tránh cái tham dục đó, trong cái giai đoạn đầu mình ăn chay. Ăn chay chừng nào mà mình sáng, mình thấy rõ cái phần linh căn của mọi giới, mình kêu bằng cứu độ chứ không phải ăn. Không có cái tâm ăn nữa, không có tâm hưởng và không có tâm ăn. Còn người đời nó phải đòi hỏi hưởng và ăn. Còn đằng này chúng ta không có, nghĩa là đi tới nhẹ rồi thì chỉ được cứu độ thôi. Không, không, nó cũng không tu nhiều hơn thú. Bởi vì thảo mộc nó phải đi qua cái cơ tiến hóa nó, rồi nó mới trở về con thú. Thảo mộc cái sức hy sinh, cái hạnh hy sinh nó không bằng con thú. Cho nên con thú gặp cái hạnh hy sinh đau đớn, nó mới thăng hoa, tiến hóa tới con người. Cái trượt nhiều, nó phải hy sinh nhiều để nó được tiến hóa trong cái cảnh luân hồi tốt đẹp hơn. Cho nên những người nào mà ở thế gian chịu hy sinh thì người mẹ cũng vậy, người mẹ hiền mà chịu hy sinh trong gia đình thì sau này cái gia can nó phải tốt, thấy không? Cho nên cái hạnh hy sinh là cái hạnh cao quý nhất. Côn trùng vạn vật cũng phải học qua cái hạnh hy sinh. Chúng ta làm người chúng ta hy sinh, làm mẹ, làm con người ở thế gian phải có cái hạnh hy sinh, hòa đồng với xã hội mới tiến hóa được, thấy không?
Nói là cái cuộc sống của trước, cái cây của trước, tại vì cái hành nó lai kia, nó xoay xoay như vậy đó. Thấy là không khi nào trả lời cái đó. Nhưng mà cái đó là một cái định luật trong vũ trụ. Cũng như là nếu mà nói tương tự thì cũng nhiều cái nó tương tự như vậy đó. thượng đế ra chúng sanh thì chúng sanh về thượng đế này nọ đó, thì cái vòng quẩn quẩn nó cứ quanh co như vậy mãi thôi. Thì con người đó tu tập đó cũng giống như là cái hạt giống, mà để đến chỗ toàn thiện nó cũng như là cái cây và nó đi vòng vòng vậy. Thì tất cả những cái sự tu
ước vô ở đây thấy có thanh có trượt, chưa lưỡng nghi hợp nhất nó mới đạt thành, hiểu chưa? Thanh ở trên có trượt hợp tác nó mới thành. Bây giờ lấy cái ly nước để coi, để cho nó lắm nhiều ngày thì dưới nó có cùng quanh quanh, thấy chưa? Phải có cái thanh cái trượt hai cái hợp tác lại nó mới thành, thì cái trứng nó thành trước khi có con gà. Nhưng mà nó muốn thành cái trứng á, nó phải có lưỡng nghi hợp nhất là có trời, có đất, có phần thanh và có phần trượt. Hai cái nó hợp tác, nó mới nổi cái trứng. Thấy không? Thì cái trứng luôn luôn nó trước con gà chứ không phải sau con gà. Rồi tiếp tục đó, tạo thành cơ thể của con gà. Mà cái cơ thể con gà trong đó nó cũng ngũ tạng, cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Nó cũng như cái tiểu thiên địa bên ngoài. Nó có sáng có tối bên trong, nó hòa hợp với bên ngoài, rồi nó nắm cái định luật qua qua xanh xanh, nó phải để cái trứng trước khi con gà, thấy chưa? Cho nên phải có lưỡng nghi hợp nhất. Chúng ta tu tại sao làm pháp luân thường chuyển mà kéo chạy từ dưới này mà đi thúc lên đầu, từ dưới này phải lên hợp tác hợp nhất với trên đầu này, nó trụ quá nó mới thành đạo. Còn tu bằng lý luận không bao giờ tới được. Nhưng mà hành, tu là phải hành. Người ta nói tu hành, chứ không nói tu không. Tu hành, tu là phải hành. Hai cái nó hợp nhất, nó mới thành đạo. À, thì nó mới trở về cái thánh thai được. Nó quy nguyên. Trường nó nói tôi ngồi xem nó rút đó. Thì nó thành. Vì nhờ cái đâu rút ta, nhờ đâu? Nhờ cái pháp luân mà anh làm thông cái xương sống ở đây, nó mới trụ ở đây. Mà cái rút cái đó làm gì? Tại sao tôi trụ ở đây mà tôi chưa thành? Tôi trụ ở đây tôi còn phải học. Ở đây tôi trụ thì thấy tôi cao nhất trong cái thể xác này, nhưng mà ở ngoài tôi thấp nhất. Tôi phải học. Học là sao? Tôi phải ra phóng lên chút thay đổi, phóng lên chút thay đổi, phóng lên chút thay đổi. Học cho cái thần thức tôi càng ngày càng thức càng mở, hiểu nguyên lý quyền nguyên của trời đất. Học lâu lắm mới hiểu thượng đế, lý luận không có ra thượng đế. Mà thượng đế nằm trong mình, nằm trong hơi thở, nằm trong dưỡng khí, nằm tất cả trong cơ tạng của mình mà không phải. Vì mình chưa thanh nhẹ, mình chưa quy nhất. Thì khi các bạn tu làm cái pháp luân này nó quy nhất rồi, các tạng nó huệ tâm nó mở rồi, khẩu thiệt mở hết rồi, thì lúc đó thượng đế đâu có sao. Cái cuộc hành trình của các bạn đi về thượng đế nó dài, tính là km nhiều lắm, mà một ngày nào đó phải ngộ ngài nếu mình chịu đi. Cho nên đừng có bận tâm nữa, tôi tu về tôi già rồi tôi không được, đừng có nghĩ vấn đề đó. Cứ việc làm tới nó sẽ đi tới, nó đi tới, nó đi tới mãi mãi. Nếu mình trì kỳ trí thì nó kết thúc trong kiếp này, mà nó gặp những cái phản động lực rất nhiều để mình giải quyết. Càng nhiều mình càng phong phú và tiến nhanh hơn. Yeah. Yeah. Nên cái đó là phải lưỡng nghi hợp nhất nó mới đạt thành. Có không có phải là cách nghĩ không nổi. Tại vì người ta không không khai triển tới cái chỗ đó, người ta cách nghĩ không nổi. Chứ một sự thật nó vậy. Có thanh có nhẹ, có thanh có trượt.
Thường khi á, có một cái vật gì trước mắt mình hay là bất cứ một cái gì để cho giác quan mình á, mình có cảm thấy á, nhìn vào bên mình mới thấy là mình thức. Còn nếu không có nhìn, không thấy cái gì hết, không nghe gì hay là không nghĩ gì hết á, thì cái đó là mình giống như là mình quên đi hết trơn hết trọn. Nhưng mà nhiều khi á, khi em bị thiền á, tuy á, không thấy gì hết, không nghe gì hết, nhưng mà mình vẫn thấy như là mình khác.
Đó,
vẫn thức.
Nó thức đó. Cái thức đó cho nên phải điều luyện cái thức đó nó mới quy nguyên về cái thánh thân. Mà cái điều luyện đó đâu phải người phàm điều luyện được. mình phải hòa trong hư không, hư không điêu luyện mình thừa tiếp dẫn xúc mình đi. Mình ngồi đó mình thấy nhẹ quá, sung sướng quá. Thấy không? Ngồi trong một thời đó rồi dồn ra thấy cái gì cũng nặng hết mà sao cũng nhẹ quá. Là mình được xuất phát đi lên. Như hồi nãy đó tôi nói trong cái băng này tôi dẫn thử dẫn đi một chút. Cho nên tối nay các bạn về nghe lại cái băng để dẫn đi cái thế nào. Trong cái giờ đó thấy nó khác. Dẫn đi một chút. Tôi để cho mấy người thấy tự rờ mó đó để thấy được đi với tôi. Rõ ràng. À, tu sai nghĩa là nghe không? Hướng thượng không hướng, bởi vì không chịu học cái lớp cao.